Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm 11 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, chúng tôi sẽ thuật lại 15 năm chia sẻ cuộc sống với những người nghèo khổ trong các khu ổ chuột ở Brazil của Sơ Milena Fabri. Và cuối chương trình, trong một đứng dậy mà đi, Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Cầu danh, anh em đang tranh luận với nhau điều gì thế? Bây giờ kính mời quý vị nghe Văn Yên và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Australia, số người Công giáo ở Úc năm 2016 ít hơn so với năm 2011, nhưng họ có nhiều điều kiện để có trình độ học vấn cao hơn và nhiều trường hợp được sinh ra ở nước ngoài hơn so với 5 năm trước đó. Trung tâm Nghiên cứu Mục vụ Quốc gia hôm 6 tháng 4 vừa qua đã công bố hồ sơ xã hội của cộng đồng Công giáo tại Úc dựa trên thông tin của cuộc tổng điều tra dân số năm 2016. Dữ liệu điều tra dân số được công bố đã cho thấy sự sút giảm số người Công giáo được xác định từ 5.439.267 người trong năm 2011 xuống còn 5.291.834 người trong năm 2016. Theo tỷ lệ phần trăm trên tổng dân số Úc, thì tỷ lệ người Công giáo giảm từ 25,3% xuống còn 22,6%. Tuy nhiên, hồ sơ xã hội cung cấp một sự hiểu biết sâu hơn về người Công giáo theo một loạt các tiêu chí, bao gồm về giáo dục, việc làm, thu nhập, nơi sinh, ngôn ngữ và khuyết tật. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Úc, Đức Tổng giáo mục Mark Coleridge nói, việc giảm số người Công giáo đang được quan tâm, và các giám mục rất muốn hiểu về điều gì ở phía sau và phản ứng lại cách tích cực nhất có thể. Ví dụ như số liệu gần đây về việc tham dự thánh lễ giảm, chúng tôi cho rằng Ủy ban Hoàng gia và những tiết lộ liên quan đến việc lạm dụng tính dục trẻ em, cũng như việc bỏ thực hành tôn giáo đã góp phần thay đổi kết quả thống kê. Đức Tổng giám mục Mark Coleridge cho biết, hồ sơ xã hội là một trong những công cụ chính mà các giám mục sử dụng để hiểu cộng đồng Công giáo, và sẽ giúp trong việc lập kế hoạch cho cộng đồng toàn thể sắp tới. Ngài nhận xét rằng, chúng tôi có thể thấy từ báo cáo rằng, người Công giáo ngày nay có bằng đại học cao hơn gấp đôi so với 20 năm trước. Điều này có thể cho thấy những trường học Công giáo đã trang bị tốt hơn cho những người học đại học trong những thập kỷ vừa qua. Người Công giáo cũng có khả năng sinh ra ở một quốc gia không nói tiếng Anh nhiều hơn so với trung bình của người Úc nói chung. Họ thất nghiệp ít hơn và có nợ thế chấp cao hơn so với các đồng nghiệp của họ. Tất cả những điều này là dữ liệu quan trọng khi chúng tôi lập kế hoạch cho một tương lai rất khác. Vì rằng bất kỳ kế hoạch hiệu quả nào cũng cần dựa trên thực tế chứ không phải chỉ tưởng tượng. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mục vụ Quốc gia bà Trudy Dantis cho biết, cách một giáo phận hoặc một giáo xứ có thể hỗ trợ đời sống đức tin và đời sống hàng ngày của những người Công giáo phụ thuộc vào việc hiểu được nhu cầu của cộng đoàn. Hay khi biết về hồ sơ ngôn ngữ, hồ sơ kinh tế hoặc hồ sơ khuyết tật của cộng đoàn địa phương, thì sẽ định hình được cách của một giáo xứ hoặc một giáo phận phản ứng với hoàn cảnh của họ.
Syria. Cha Arturo Sosa, bề trên tổng quyền dòng tên cho biết, ngài sẽ rất vui mừng để mở án phong chân phước cho cha Frank Van der Lut. Ngày 6 tháng 4 vừa qua, trong chuyến thăm thị trấn Homs, Syria, kỷ niệm 5 năm ngày cha Frank Van der Lut, tu sĩ dòng tên người Hà Lan bị sát hại tại đây, cha Sosa nói rằng với việc mở án phong chân phước cho cha Van der Lut, cha sẽ trở thành gương mẫu của sự tự hiến và thánh thiện cho đất nước Syria này và cho cả giáo hội. Cha Frank Van der Lut phục vụ tại Syria gần 50 năm, trong đó 30 năm tại Homs. Cha đã tham gia vào cuộc đối thoại liên tôn và xây dựng trung tâm để đón tiếp những trẻ em bị khuyết tật tâm trí. Để phát triển sự hiệp nhất liên tôn ở Syria, cha tổ chức những chuyến đi bộ nhiều ngày tới các địa điểm trong nước, nhiều ngày làm việc và hoạt động dành cho người khuyết tật tại các miền ngoại ô của Homs. Năm 2014, trong cuộc nội chiến ở Syria, cha Vandelus chăm sóc cho khoảng 30 Kitô hữu Syria ở thành cổ của Homs, nơi bị chính quyền Syria phong tỏa trong gần 2 năm trong cuộc nội chiến. Ngày 7 tháng 4, cha bị một người lạ mặt mang súng sát hại. Hai tháng trước khi bị giết, cha nói với hãng tin AFP rằng, người dân Syria đã cho tôi rất nhiều, lòng tốt, sự linh hứng và mọi điều họ có. Nếu bây giờ họ đang đau khổ, tôi muốn chia sẻ nỗi đau và khó khăn với họ. Trong bài giảng thánh lễ mở tay ngày 30 tháng 5 năm 1971, cha nói, chỉ khi đôi tay tôi trống rỗng, tôi mới có thể đón nhận người khác, để làm đầy tay tôi với người đó, để cho họ không gian trong vòng tay tôi, để gọi họ bằng tên, để nói ngôn ngữ của họ. Tôi tìm thấy tất cả những điều này nơi người mê hoặc tôi đến tận sâu thẳm của bản thể tôi, một người có thể sống đơn giản với hai bàn tay trắng. Đó là Chúa Giêsu Nazareth. Người biết cách sống với đôi bàn tay trắng, người luôn dành chỗ trong cuộc đời mình cho Chúa Cha và cho những người anh em của người.
New York, Đức Tổng giáo mục Bernardino tố giác rằng quyền phá thai bất chấp các tiêu chuẩn đạo đức và pháp lý trong các điều luật quốc gia và làm phân tán các nỗ lực giải quyết các nhu cầu thực sự của các bà mẹ và trẻ em, đặc biệt là những trẻ chưa chào đời. Ngày 3 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giáo mục Bernardino Oja, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã phát biểu tại Đại hội Thường niên mùa xuân của Ủy ban Dân số và Phát triển của Liên Hiệp Quốc rằng, việc nhấn mạnh đến quyền phá thai trong đại hội này làm giảm đi những nỗ lực của Ủy ban trong việc giải quyết các nhu cầu thật sự của các bà mẹ và trẻ em. Đức Tổng giáo mục Oja đã lên tiếng sau khi đại diện các nước Âu Châu kêu gọi đẩy mạnh sự phát triển, hướng tới một sự tiếp cận các dịch vụ sinh sản và tính dục, bao gồm phá thai an toàn và hợp pháp. Ngài nói, việc trình bày và đặt các vấn đề về dân số theo quan điểm của quyền sinh sản và tính dục của cá nhân là thay đổi trọng tâm, điều vốn là mối quan tâm đúng đắn của các chính phủ và các cơ quan quốc tế. Ngài nói tiếp, khi đề nghị rằng sức khỏe sinh sản bao gồm quyền phá thai là vi phạm rõ ràng ngôn ngữ của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển, bất chấp các tiêu chuẩn đạo đức và pháp lý trong các điều luật quốc gia, và làm phân tán các nỗ lực để giải quyết các nhu cầu thực sự của các bà mẹ và trẻ em. Đại diện của Tòa Thánh cũng khẳng định rằng, gia đình là đơn vị căn bản của xã hội, và nhiều vấn đề liên quan đến việc trao đổi sự sống không thể giải quyết được thỏa đáng, trừ khi trong tương quan với thiện ích của gia đình. Ngài mời gọi các chính quyền và xã hội thăng tiến các chính sách xã hội, trong đó gia đình là đối tượng chính yếu, trợ giúp gia đình bằng việc cung cấp các nguồn lực và phương tiện trợ giúp hiệu quả, cả trong việc nuôi dạy trẻ em và chăm sóc người già, để tăng cường mối quan hệ giữa các thế hệ, và tránh việc làm cho người già bị tách khỏi đơn vị gia đình.
Vatican. Ngày 9 tháng 4, quyền giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh, ông Alessandro Gisotti, đã ra thông cáo về cuộc tĩnh tâm của các nhà lãnh đạo dân sự và giáo hội của Nam Sudan trong hai ngày 10 đến 11 tháng 4. Theo đó, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận lời đề nghị của Đức Tổng giám mục Canterbury của Anh giáo, Đức Cha Chris Justin Welby, để tổ chức một khóa tĩnh tâm sẽ diễn ra tại nhà Thánh Marta ở Vatican, với sự tham dự của chính quyền dân sự và lãnh đạo giáo hội của Nam Sudan. Về phía chính quyền dân sự, có sự tham dự của Tổng thống Salva Kiir Mayardit của Sudan, cùng với 4 trong số 5 phó tổng thống được bổ nhiệm, sẽ nhận nhiệm vụ từ ngày 12 tháng 5 sắp tới. Về phía lãnh đạo giáo hội, có 8 thành viên của Hội đồng các giáo hội Nam Sudan sẽ tham dự. Những vị giảng thuyết cho khóa tĩnh tâm là Đức Giám mục John Baptist Odama, Tổng giám mục Gulu của Uganda, và Linh mục Abon Kianmege Orobato, dòng tên Chủ tịch Liên hiệp các bề trên thượng cấp châu Phi và Madagascar. Sự kiện này, cả về mặt đại kết lẫn ngoại giao, được tổ chức theo thỏa thuận giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Văn phòng Tổng giám mục Canterbury với mục đích về phía giáo hội tạo một cơ hội thuận tiện để suy tư và cầu nguyện, cũng như gặp gỡ và hòa giải trên tinh thần tôn trọng và tin tưởng cho những người ở thời điểm hiện tại có sứ mạng và trách nhiệm làm việc vì một tương lai hòa bình và thịnh vượng cho người dân Nam Sudan. Vào cuối khóa tĩnh tâm, kết thúc lúc 5 giờ chiều thứ Năm ngày 11, Đức Thánh Cha sẽ có một bài diễn văn. Sau đó, những người tham dự khóa tĩnh tâm sẽ nhận một cuốn kinh thánh có chữ ký của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Tổng giám mục Canterbury và mục sư John Chalmers, cựu điều hành Tin Lành Trưởng lão Scotland, với thông điệp tìm kiếm điều hiệp nhất vượt qua những chia rẽ.
Karachi, các nhóm tôn giáo thiểu số không thể bị đẩy ra rìa, nhưng là thành phần không thể thiếu của đất nước. Vì thế, các quyền căn bản của họ cần phải được bảo vệ. Ông Kashif Anthony, điều phối viên của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Tổng giáo phận Karachi, đã nói như thế với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo. Ông nói thêm, chúng tôi phải thúc đẩy một hệ thống bầu cử chung không dựa trên các mối liên hệ tôn giáo để trở thành những công dân ngang hàng với những người khác. Đây là giải pháp và cách để đạt được sự tôn trọng đối với các quyền căn bản của chúng tôi. Trong một cuộc hội thảo diễn ra trong những ngày gần đây tại Karachi, được tổ chức bởi Ủy ban về quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số và viễn tượng tương lai, hơn 130 đại biểu thuộc các nhóm tôn giáo khác nhau gồm Kitô giáo, Hồi giáo, Ấn giáo và Sikh đã chia sẻ những suy tư về vấn đề này. Ông Kashif Anthony nhận xét, hiện tại mỗi đảng chính trị ở Pakistan đều có một nhóm đặc biệt để quan tâm đến các nhóm tôn giáo thiểu số. Đã đến lúc yêu cầu các đảng chính trị bãi bỏ những ranh giới thiểu số này và cho phép các công dân không theo đạo Hồi được tham gia vào các đảng. Ông Yahid Faro, một nhân viên xã hội Kitô giáo và là một nhà hoạt động nhân quyền ở Karachi, cho biết số người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số ở Pakistan ngày càng gia tăng, nhưng không có sự gia tăng số ghế dành cho các nhóm tôn giáo thiểu số tại Quốc hội trong thời gian qua. Họ chỉ được 10 ghế. Trong khi đó, Jaipan Kahapriya, một nhà hoạt động nhân quyền Ấn giáo, phát biểu, thật buồn khi thấy rằng hiến pháp quy định một người không theo đạo Hồi thì không thể làm tổng thống hay thủ tướng Pakistan hay là một người đứng đầu bất kỳ lực lượng vũ trang nào. Mặt khác, ông Navep Bhatti, một Kitô hữu và là thành viên của Đảng Nhân dân Pakistan, nói với hãng tin Fides và nhấn mạnh đến sự cấp bách trong việc khuyến khích những người trẻ của chúng tôi nộp đơn xin việc tại các cơ quan chính phủ, trong đó được chia sẻ 5% số nhân viên. Ông Rasha Tarif, một thành viên Hồi giáo của Đảng Chính trị Pakistan Tehreek-e-Insaf, đảng của Thủ tướng Imran Khan, nói với hãng tin Fides rằng, chúng tôi gần gũi với các nhóm tôn giáo thiểu số ở Pakistan và chúng tôi đang làm việc để đảm bảo các quyền và an ninh thiết yếu của họ vì một Pakistan thật sự dân chủ, tôn trọng nhân quyền và phẩm giá.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu vào sáng thứ Tư hôm qua.
Như chúng ta cần lương thực hàng ngày thế nào, thì chúng ta cũng cần được tha thứ như thế. Chúng ta nợ Thiên Chúa về mọi sự chúng ta có, như là quà tặng đến từ Ngài, về sự sống, cha mẹ, bạn hữu, vũ trụ. Chúng ta biết yêu thương vì chúng ta được yêu thương, biết tha thứ vì chúng ta được tha thứ. Kính thưa quý vị thính giả, trong bài giáo lý trình bày với các tín hữu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 10 tháng 4 hôm qua, Đức Thánh Cha nói về lời cầu xin trong Kinh Lạy Cha: xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Đức Thánh Cha nhắc rằng, không ai trong chúng ta là một người hoàn hảo, dù là người thánh thiện nhất trong chúng ta. Chúng ta cần được tha thứ, để biết tha thứ. Bắt đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chúng ta cần được sự tha thứ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, sau khi đã xin Chúa ban cho cơm bánh hàng ngày, Kinh Lạy Cha đi vào trong lĩnh vực của mối tương quan của chúng ta với tha nhân. Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu xin Chúa Cha, xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha cho người mắc nợ chúng con. Chúng ta cần lương thực thế nào, thì chúng ta cũng cần được sự tha thứ như thế, mọi ngày. Trước hết, Kitô hữu cầu xin Chúa Cha để cho các món nợ của mình được tha thứ, đó là các tội lỗi của mình, những điều xấu mà mình đã làm. Đây là sự thật đầu tiên của mọi lời cầu nguyện. Ngay cả nếu chúng ta là những con người hoàn hảo, ngay cả nếu chúng ta là những vị thánh được tôi luyện, không bao giờ đi chệch ra khỏi đời sống tốt lành, thì chúng ta vẫn luôn là những con người mắc nợ Chúa Cha mọi thứ. Đức Thánh Cha cảnh giác về thứ tội nguy hiểm nhất, Ngài nói:
atteggiamento più pericoloso di ogni vita cristiana, l'orgoglio.
Thái độ nguy hiểm nhất của đời sống Kitô giáo là kiêu ngạo. Đó là thái độ của những người đứng trước Thiên Chúa và nghĩ rằng mọi điều thuộc về mình, mọi điều mình làm luôn đúng đối với Chúa. Người kiêu ngạo tin rằng anh ta hoàn thành, sắp đặt mọi thứ đâu ra đó, không có sai lỗi nào. Giống như người Pharisêu trong dụ ngôn, ở trong đền thờ và nghĩ đến việc cầu nguyện, nhưng thực tế là ông ta tự khen ngợi mình trước mặt Thiên Chúa. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, bởi vì con không như những người khác. Những người cảm thấy mình hoàn hảo, những người phê bình chỉ trích người khác là những người kiêu ngạo. Không ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Trái lại, người thu thuế đứng ở cuối đền thờ, một tội nhân thất vọng về chính mình, dừng lại ở ngưỡng cửa đền thờ, cảm thấy mình không xứng đáng đi vào đền thờ và chỉ biết tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu nhận định, người này khác với người kia khi trở về nhà đã được nên công chính, nghĩa là được tha thứ, được cứu độ. Tại sao? Bởi vì ông ta không kiêu ngạo, bởi vì ông ta nhận ra những giới hạn và tội lỗi của mình. Có những thứ tội chúng ta có thể nhìn thấy, và có những thứ tội mà chúng ta không nhìn thấy, những tội được ẩn giấu. Có những tội nghiêm trọng, gây ồn ào, nhưng có những thứ tội tinh tế, làm tổ trong con tim mà cả chúng ta cũng không nhận ra chúng. Tội xấu nhất trong các thứ tội này đó là sự kiêu căng. Thứ tội có thể lây nhiễm cả những người sống một cuộc sống đạo đức sốt sắng. Đức Thánh Cha đưa ra một ví dụ. Có một nhà dòng nữ kia vào những năm 1600-1700, vào thời Jansenist, rất nổi tiếng. Họ là những nữ tu vô cùng hoàn hảo, và họ nói rằng mình vô cùng trong sạch như các thiên thần vậy. Đức Thánh Cha kết luận, nhưng họ kiêu ngạo như ma quỷ. Đó là một điều xấu. Tội lỗi chia rẽ tình huynh đệ. Tội lỗi khiến chúng ta xem mình tốt lành hơn người khác, làm cho chúng ta tin rằng mình giống như Chúa. Ngược lại, trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân, và chúng ta có lý do để đấm ngực như người thu thuế ở đền thờ. Thánh Gioan viết trong thư thứ nhất của Ngài, nếu chúng ta nói chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu bạn muốn lừa dối chính mình, thì hãy nói rằng bạn không có tội, nhưng là bạn đang lừa dối. Đức Thánh Cha nhắc rằng, chúng ta không là những thụ tạo hoàn hảo. Trước hết, chúng ta nợ Thiên Chúa. Ngài nói,
siamo debitori anzitutto. Perché in questa vita abbiamo ricevuto tanto.
Chúng ta mắc nợ bởi vì trước hết trong cuộc sống này, chúng ta đã nhận được rất nhiều. Sự hiện hữu, một người cha, một người mẹ, tình bạn, những điều kỳ diệu của vũ trụ. Ngay cả khi chúng ta trải qua những ngày khó khăn, chúng ta phải luôn nhớ rằng mỗi cuộc sống là một hồng ân, là phép lạ mà Thiên Chúa đã làm từ nhân không. Tiếp đến chúng ta là những kẻ nợ, vì ngay cả khi chúng ta có thể yêu thương, không ai trong chúng ta có khả năng yêu thương chỉ bằng sức lực của mình. Tình yêu là thật sự, chúng ta có thể yêu thương, nhưng với ơn Chúa. Không ai trong chúng ta tỏa sáng bằng chính ánh sáng của mình. Có một điều mà các thần học gia cổ xưa gọi là mầu nhiệm của mặt trăng, không chỉ là trong căn tính của giáo hội, mà cả trong lịch sử của mỗi người chúng ta. Điều đó có nghĩa là gì? Giống như mặt trăng không có ánh sáng của chính nó phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Cả chúng ta cũng thế. Chúng ta không có ánh sáng của chính mình. Ánh sáng của chúng ta là phản chiếu ân sủng của Thiên Chúa, là phản chiếu ánh sáng của Thiên Chúa. Nếu bạn yêu thương là bởi vì có một người không phải là bạn đã mỉm cười với bạn khi bạn còn là một đứa trẻ và đã dạy bạn cách đáp lại bằng một nụ cười. Nếu bạn yêu thương là bởi vì một ai đó đã ở bên cạnh bạn, đã đánh thức tình yêu ở trong bạn và làm cho bạn hiểu được ý nghĩa của sự hiện hữu ở trong người này là như thế nào. Chúng ta thử lắng nghe câu chuyện của một người nào đó đã hành động sai lầm, một tù nhân, một người bị kết án, một người nghiện ma túy. Chúng ta biết rằng nhiều người sai lầm trong cuộc sống. Không kể đến trách nhiệm, vốn luôn luôn là của cá nhân, đôi khi bạn tự hỏi ai là người có lỗi trong sa ngã của người này, có phải chỉ là lương tâm của anh ta, hay là lịch sử của sự hận thù và bỏ rơi mà người nào đó đã trải qua. Và đây là mầu nhiệm của mặt trăng, chúng ta yêu thương. Trước hết bởi vì chúng ta được yêu thương, chúng ta tha thứ bởi vì chúng ta được tha thứ. Và nếu ai đó không được chiếu sáng bởi ánh sáng của mặt trời, thì thì sẽ trở thành giá lạnh như trái đất trong mùa đông. Làm sao chúng ta không nhận ra rằng, trong chuỗi tình yêu xảy đến trong cuộc đời chúng ta, cũng có sự hiện diện quan phòng của tình yêu Thiên Chúa. Không ai trong chúng ta kính yêu Chúa như người đã yêu thương chúng ta. Chỉ cần đặt mình trước cây thập giá thì sẽ nhận ra được sự bất tương xứng. Người đã yêu thương chúng ta và luôn yêu thương chúng ta trước. Kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã mời các tín hữu cầu nguyện. Lạy Cha, ngay cả người thánh thiện nhất trong chúng con cũng không ngừng là người mắc nợ Chúa. Lạy Cha, xin thương xót tất cả chúng con.
Cuối bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các nhóm tín hữu thuộc các ngôn ngữ khác nhau. Trước hết, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt các bạn trẻ thuộc các giáo phận Rouen và Le Havre. Ngài nhắc rằng, chúng ta sắp sửa cử hành cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy nhớ rằng, trên thánh giá, Thiên Chúa đã yêu chúng ta nhiều hơn chúng ta yêu người. Do đó, chúng ta cầu xin người thương xót chúng ta. Chào các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha cầu chúc rằng hành trình mùa chay đưa họ đến phục sinh với trái tim được thanh tẩy và canh tân nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Đức và khuyến khích họ luôn sống với lòng biết ơn về lòng tốt vô biên của Thiên Chúa đấng đổ tràn ân sủng cho chúng ta qua Chúa Giê-xu. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nói, chúng ta đang tiến gần đến các ngày lễ phục sinh. Tôi khuyến khích anh chị em đừng ngừng nhìn vào Chúa Kitô trên thập giá để tình yêu của người thanh tẩy cuộc sống chúng ta và giải phóng chúng ta khỏi sự kiêu hãnh khi nghĩ rằng chúng ta không cần ai khác hay điều gì khác ngoài mình. Xin ân sủng phục sinh của Chúa Kitô biến đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta. Chào các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha cầu chúc cho họ trong mùa chay này nhận được ơn cảm nghiệm ân phúc lớn lao về sự tha thứ của Thiên Chúa để có khả năng nhìn thế giới với lòng tốt hơn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Ngài mời gọi họ học hỏi rằng lòng tha thứ của Thiên Chúa được nối kết với sự tha thứ mà chúng ta dành cho anh chị em. Chúa Kitô nói, anh em hãy tha thứ và anh em sẽ được thứ tha. Bởi vì anh em đông bằng đấu nào thì sẽ được đông lại bằng đấu ấy. Chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc rằng, chúng ta đang đến gần lễ lá, bắt đầu tuần thánh của cuộc thương khó của Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi họ mở rộng con tim với tình yêu của Chúa, đấng đã không tha chính con mình, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta, vì ơn cứu độ của chúng ta. Đức Thánh Cha cầu chúc thời gian này là thời gian của lòng thương xót và ân sủng cho họ và người thân của họ. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Croat, và sau cùng, Ngài chào các tín hữu nói tiếng Ý. Đức Thánh Cha nói, chúng ta đang kết thúc hành trình mùa chay, ánh sáng và sự an ủi của phục sinh của Chúa giờ đây đang đến gần. Tràn đầy vui mừng và hy vọng, chúng ta hãy chuẩn bị các tâm tình dành cho Chúa Kitô và sống những ngày của cuộc thương khó và vinh hiển của người cách sung mãn. Buổi thức kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino hoviscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
aiuterium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần 3 của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại 15 năm chia sẻ cuộc sống với những người nghèo khổ trong các khu ổ chuột ở Brazil của Sơ Milena Fabri.
Sống đời truyền giáo để giúp cho các phụ nữ, các bệnh nhân và các gia đình tại những nước nghèo trên thế giới. Đó là quyết định mà Sơ Milena Fari, sinh quán tại thành phố Rimini, nước Ý, thuộc dòng các nữ phăng sinh truyền giáo của Chúa Kitô, đã ấp ủ trong lòng từ khi còn là một thiếu nữ. Sơ chia sẻ với báo Rimini Today, tôi đã luôn mơ ước truyền giáo. Chuyến đi đầu tiên của tôi là đến Ethiopia, và sau đó tôi bắt đầu hành trình tu trì. Sơ Milena tốt nghiệp ngành kế toán, nhưng sau đó sơ theo học ngành y và trở thành y tá. Ngay sau khi tuyên khấn vào năm 1992, sơ đã sẵn sàng lên đường đi truyền giáo. Cơ hội đi truyền giáo tại Brazil đã đến vào năm 2005, khi các nữ tu ở Nam Mỹ cần người giúp đỡ cho người dân ở đó. Và đó là cơ duyên truyền giáo của Sơ Milena tại Brazil, nơi Sơ đã hoạt động trong 15 năm tại các khu ổ chuột ở Brazil để giúp đỡ những người nghèo hèn nhất. Tại đây, Sơ gặp phải những nguy hiểm tột cùng ở một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới, giữa các người nghiện ngập ma túy, rượu chè, các băng đảng phạm tội và ma túy. Sơ kể về kinh nghiệm tại Brazil. Tôi đã sống 7 năm ở bang Paraná, miền Nam Brazil. Tại đó, tôi đã giúp đỡ cho các thiếu nữ hành nghề mại dâm trên các đường phố thoát ra khỏi con đường của họ và tìm được nơi trú ẩn. Sau đó, tôi nhận được lời yêu cầu đến miền Đông Bắc của Brazil, là một nơi vô cùng nghèo nàn, và thế là tôi đã lên đường đi đến nơi ấy. Đó là một chọn lựa triệt để. 5 năm cuối cùng, Sơ Milena hoạt động tại Ceará, nơi có 2 cộng đoàn tiếp đón dành cho những người nghèo. Sơ giải thích, trong thành phố có một bệnh viện và các gia đình của các bệnh nhân không biết ăn ngủ ở đâu. Họ thường dựng lều ngủ trên đường phố. Cả các bệnh nhân cũng thế. Sau khi được xuất viện, họ bị bỏ mặc một mình và thường là họ phải đi bộ mấy ngày trời để trở về nhà. Nhưng họ lại không đủ sức để làm điều đó. Chúng tôi giúp cho họ cư ngụ tại các nhà bác ái, nơi chúng tôi sống nhờ sự đóng góp của những người dân hảo tâm. Sơ Milena cũng đã sống trong các khu ổ chuột. Sơ kể tiếp, chúng tôi có một cộng đoàn được thành lập như một khu ổ chuột, và sau đó nó được tổ chức sắp xếp lại. Chúng tôi luôn cẩn thận để ý khi phải ra ngoài để hoạt động mục vụ vào các buổi chiều tối, nhưng cảm ơn trời, chưa bao giờ có điều gì xấu xảy ra. Dù thế, Sơ Milena chưa bao giờ lo sợ cho mạng sống của mình. Sơ luôn cảm thấy có sự che chở bảo vệ của Chúa ở bên cạnh mình trong cuộc sống thường ngày. Sơ chia sẻ, tôi không sợ hãi, nhưng có những vụ nổ súng vào ban ngày và một viên đạn có thể bắn trúng bạn. Cuộc trả thù giữa các băng đảng đối nghịch diễn ra rất lặng lẽ. Có những vấn đề nghiêm trọng chủ yếu liên quan đến ma túy, nơi mà nghèo đói cùng cực thì cũng xảy ra các vấn đề trầm trọng. Có những đứa trẻ là những người liên lạc, chúng là các máy bay. Tôi đã giúp rất nhiều phụ huynh có con nghiện ma túy. Tất cả các gia đình của họ bị hủy hoại, tan vỡ. Mỗi ngày đều có đám tang của những người trẻ tuổi, chết vì ma túy, hoặc bị giết hại. Rượu cũng là một bi kịch, và rồi cũng có rất nhiều bạo lực đối với phụ nữ, không kể hoạt động mại dâm. Có một câu chuyện buồn mà Sơ Milena vẫn luôn nhớ mãi trong lòng. Sơ nhớ lại, tôi không bao giờ có thể quên một phụ nữ mang thai được 9 tháng đã mất con vì bị đánh đập. Chồng cô ta đã đánh đập cô bằng cách đá vào bụng cô. Tôi đã đi cùng cô ấy đến bệnh viện, nhưng không thể làm gì được nữa vì đứa trẻ đã chết. Có rất nhiều phụ nữ phải chịu đủ thứ lạm dụng, người đàn ông gia trưởng, và bạn cảm thấy bất lực. Chúng tôi cố gắng giúp đỡ và thúc đẩy nền văn hóa tôn trọng. Có rất nhiều câu chuyện mà tôi đã chứng kiến, và trong 15 năm này, tôi đã gặp rất nhiều người và nhiều hoàn cảnh rất khác nhau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một đứng dậy mà đi với đề tài cầu danh. Anh em đang tranh luận với nhau điều gì thế?
Tìm uy danh, sống cạnh tranh và sợ thập giá. Bạn thân mến, cuộc đời là một cuốn sách với nhiều câu chuyện. Mỗi câu chuyện vén mở cho ta ít nhiều về bản thân và về người khác. Thầy Giê-xu là một người quan tâm đến câu chuyện cuộc đời của các môn đệ. Lần kia, Thầy Giê-xu đã hỏi các môn đệ: dọc đường, anh em bàn tán chuyện gì thế? Đáp lại, các môn đệ lặng thinh vì họ đã bàn với nhau xem ai là người lớn nhất. Ngày trước đó, khi nghe Thầy Giê-xu nói về việc người lên Giê-ru-sa-lem và chịu chết, các môn đệ cũng đã chọn im lặng. Nếu lần này họ im lặng khi nghe Thầy Giê-xu hỏi về câu chuyện cuộc đời của mình, thì trước đó họ im lặng khi Thầy Giê-xu kể câu chuyện về cuộc đời của chính Thầy. Có nhiều lý do khiến người ta im lặng. Có khi người ta im lặng vì không hiểu hoặc thậm chí là không muốn đón nhận. Thầy Giê-xu nói cho các ông biết về con đường mà người sẽ đi, con đường của thập giá, bị giết chết và sẽ sống lại. Các môn đệ đã nghe, nhưng họ không dám hỏi dù không hiểu. Không biết các môn đệ không hiểu về thập giá hay các ông không chấp nhận được giáo lý về thập giá. Chỉ biết các ông tiếp tục bàn xem ai là người lớn nhất trong số họ. Có nhiều cách để từ chối một đề nghị, một lý tưởng, nhưng cách khéo léo nhất có lẽ là im lặng và bàn sang một vấn đề khác, mà khi càng sợ, người ta càng cố gắng không đề cập đến nó nữa. Ở đây, các môn đệ bàn về điều thậm chí trái ngược hẳn với những gì Thầy Giê-xu đã nói tới. Không biết họ không hiểu, không thể chấp nhận, hay là vì họ sợ con đường mà Thầy Giê-xu vạch ra cho chính Thầy và cho tương lai của họ đây. Khi được hỏi điều mình vừa bàn luận, các môn đệ không dám nói. Họ lo sợ về thời điểm quá khứ với câu chuyện của mình, nhưng cũng lo sợ về hiện tại. Họ sợ rằng mình đã nói sai một điều gì đó, sợ mình bị đánh giá, sợ bị soi mói, sợ bị trách phạt. Đôi khi, nỗi sợ làm người ta tê cứng, không nói lên lời. Nhưng đúng hơn, họ lo sợ về tương lai. Các môn đệ có lý do để lo lắng khi nghe những điều Thầy Giê-xu nói về cuộc thương khó và cái chết của người. Trong viễn tượng cuộc đời mình, họ không nghĩ rằng hành trình theo Thầy lại đi đến cái chết thảm khốc như vậy. Các môn đệ mà Thầy Giê-xu chọn và gọi không phải là những người có xuất thân gì quyền thế cao sang. Có những người là ngư phủ, thậm chí là thu thuế. Nhưng dù là người ngay chính hay kẻ bất chính, tương lai và tiền đồ của họ phía trước dường như chẳng có gì sáng sủa, mà vị thế xã hội cũng chẳng đáng lưu tâm. Và rồi họ được Thầy Giê-xu gọi đi trên một con đường cũng chẳng mấy rõ ràng. Nhưng chẳng bao lâu sau, họ lại cho thấy ước mong leo lên những nấc thang danh vọng cuộc đời. Trong tâm thức chung của dân chúng thời đó, người ta mong tìm được một vị lãnh tụ xứng đáng để dẫn dắt toàn dân thoát khỏi cảnh nô lệ, la mã. Các môn đệ đang là học trò của một thầy dạy và một người chữa lành cho dân chúng, với một cái nhìn khác hẳn với cái nhìn của các kinh sư. Họ có lý do để hy vọng vào con đường mà người sắp đi với tương lai sáng lạn mà họ được dự phần. Không chỉ hy vọng uy danh, họ còn sống não trạng cạnh tranh. Não trạng ấy hẳn chẳng phải lạ lẫm gì dưới cái chế độ cai trị của người Roma. Người ta lưu tâm xem ai là người tài năng nhất, trội vượt nhất. Và điều ấy cũng đang ngấm ngầm đi vào trong lối sống của cộng đoàn các môn đệ. Đến đây, ta mới thấy sự trái ngược trong chọn lựa và ước muốn giữa thầy và trò. Thầy Giê-xu bận tâm về đấng Mê-si-a phục vụ. Họ lo lắng xem ai là người lớn nhất. Thầy Giê-xu chọn cúi xuống. Họ tìm cách leo lên. Phần mình, Thầy Giê-xu cảm thông và đầy kiên nhẫn với các môn đệ. Mang lấy thân phận con người, Thầy Giê-xu cũng thấy khó hiểu, cũng không dễ chấp nhận và cũng chẳng phải không biết sợ con đường thập giá. Trong vườn cây dầu, người đã thổn thức đến đổ mồ hôi máu. Người đã xin cùng Chúa Cha: lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cho con khỏi uống chén này. Làm sao Thầy Giê-xu có thể đi hết con đường ấy nếu chẳng phải vì đó là con đường tình yêu? Những hướng dẫn của Thầy Giê-xu về lối sống tìm uy danh, sống cạnh tranh của các môn đệ dạy cho ta nhiều điều. Người bảo các ông: ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. rồi người đặt một em nhỏ giữa các ông và nói: Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Trong vương quốc của mình, Thầy Giê-xu không chọn một trong số các môn đệ là khuôn mặt đại diện, là phát ngôn viên, nhưng là một em nhỏ. Một em nhỏ nghĩa là một người yếu đuối, nhỏ bé, dễ bị tổn thương trong xã hội. Con đường của Thầy Giê-xu là con đường phục vụ và yêu thương những người rốt chót như thế. Thật ra, muốn leo lên những nấc thang của danh vọng, người ta thường chọn cách đạp người khác xuống. Và những người nhỏ bé thường là những con tốt thí cho những tham vọng ấy. Thầy Giê-xu chọn cách cúi xuống, cách thức ngược lại với những gì người đời vẫn thường làm. Người khổng lồ hẳn là người nâng đỡ người khác trên đôi vai của mình hơn là chà đạp họ dưới chân. Thầy Giê-xu chọn là một người tôi tớ. Mà một người tôi tớ là gì nếu không phải là một người làm việc mà không đòi phần thưởng và cũng chẳng đòi trả ơn. Yêu thương những người rốt chót và phục vụ vô vị lợi như những người tôi tớ là con đường của Thầy Giê-xu. Hẳn một khi càng hiểu ra con đường của Thầy, các môn đệ càng sợ hãi. Nhưng như người môn đệ, họ được mời gọi để học theo cách thức của Thầy và đi theo con đường của Thầy. Thầy Giê-xu không dừng lại ở lời cầu xin, xin cha cất khỏi chén đắng cho mình, những người đã thưa lên, nhưng xin theo ý cha, đừng theo ý con. Các môn đệ chỉ có thể tiến bước với Thầy khi sống cầu nguyện, khi chính mình kinh nghiệm mình được Thiên Chúa yêu thương và cứu vớt. Chỉ khi đó, họ mới có thể hiến cuộc đời mình để cứu lấy những cuộc đời khác. Hôm nay, tôi cũng để Thầy hỏi tôi về những chuyện mà tôi thường bàn, những điều mà tôi thường ước. Xin cho tôi mỗi ngày hiểu về chính mình trong lăng kính của Thầy Giê-xu để bước theo Thầy sát kẻ hơn. Lạy Chúa, xin cho con niềm tin và hy vọng để con bước cùng Chúa trên con đường yêu thương. Xin cho con mỗi ngày được hiểu rằng không có con đường yêu thương nào không gắn với thập giá. Xin nâng đỡ con trong tình mến để con cũng biết đỡ nâng cuộc đời của những người Chúa gửi đến cho con. Amen.
Có một con đường mà Chúa muốn con đi, một con đường mà Chúa đã đi qua, một con đường mang tên thập giá. Chúa đã đi qua, Chúa đã đi qua con đường như thế đó, từng bước Chúa hiên ngang thập giá đến vinh quang. Hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la. Chúa cho con niềm tin và hy vọng, xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống trong tình này. Bước chân trong đời nhiều khi thấy bơ vơ, làm sao hiểu đường con đúng hay sai, và nơi nào cho con hạnh phúc. Chúa muốn con đi, Chúa muốn con đi con đường mang chân lý, thập giá dẫu đau thương niềm vui sẽ miên trường. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la. Chúa cho con niềm tin và hy vọng, xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống trong tình Ngài.
lòng con bỗng cô liêu, đường đi nào dạy con biết thương yêu, đường đi nào không vương thập giá. Chúa đã đi qua, Chúa biết con đây, thân phận con yếu đuối, và Chúa đã nâng con để con bước theo Ngài. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la. Chúa cho con niềm tin và hy vọng, xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống trong tình Ngài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.